Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ thứ 14 với chủ đề Khi Vợ Giết Chồng Chặt Xác Phi Tang. Kính thưa quý vị và các bạn, Góc Nhìn Phật Giáo là một chương trình luôn chia sẻ những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề nóng bỏng mà dư luận đang quan tâm, đặc biệt khi những vấn đề đó có ảnh hưởng nhiều đến đời sống tâm lý, đến đời sống tinh thần của người dân nói chung, cũng như là Phật tử nói riêng. Và như vậy, nội dung chương trình đã ứng dụng đạo lý nhập thế của Đức Phật là cứu giúp cho con người thoát khỏi nỗi khổ, niềm đau. Kính thưa Thầy, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ giết người mà thủ phạm lại chính là người thân, như vụ bà nội Nhẫn Tâm giết cháu nội vì nghe lời người thầy bói. Và như cái chương trình Góc Nhìn Phật Giáo lần thứ 13, Thầy đã chia sẻ rất là cặn kẽ. Và sau vụ án đó thì dư luận lại xôn xao phát hiện của Công an Bình Dương vào đêm 15 tháng 12 về những túi rác đựng thi thể nạn nhân bị chia thành nhiều mảnh. Và thi thể này được nhận dạng là anh Lâm Thanh Tú, 37 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Điều gây sửng sốt cho mọi người là nghi can duy nhất trong vụ án này lại là vợ của nạn nhân, đó là chị Hằng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, quê ở Hậu Giang. Vợ chồng họ tạm trú ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nội dung mà mọi người bàn tán xôn xao nhiều nhất đó là khi mâu thuẫn vợ chồng đã xảy ra gây cãi và người vợ đã cầm dao giết chồng và lại còn chặt xác người chồng thành nhiều mảnh, đựng vào những cái túi và phi tang ở những bãi rác. Kính thưa Thầy, hôm nay chúng con với chương trình này, chúng con xin được nghe cảm nhận và ý kiến của Thầy về vụ việc này. Mô Phật.
Kính thưa chị Ngọc và tất cả các quý vị đang theo dõi tại Chùa Giác Ngộ cũng như trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ. Trước nhất á, tôi chia sẻ niềm đau xót trước sự ra đi của anh Lâm Thanh Tú, cũng như chia buồn sâu sắc đối với gia đình của anh vì đã phải vẫy tay chào với người thân thương của mình. Về vụ án nêu trên đó, có lẽ là còn quá sớm để đánh giá các yếu tố có liên hệ, mà vào những ngày 18, 19, 20 tháng 12, 2017 đó, báo giới đã đưa tin và phân tích. Tôi đánh giá vấn đề này đó dưới ba góc độ như sau. Thứ nhất á, về bản chất thì đây là vụ án rất là nhẫn tâm và đau lòng. Lý do đó là nghi can số một trong vụ án không ai khác hơn đó là người vợ. Công an tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai và 1 giờ trưa ngày 18 tháng 12 2017 đó, chị vợ đó đã khai và thừa nhận rằng mình chính là tác giả gây ra cái chết của chồng. Quan hệ vợ chồng á là cái gì đó vừa là một khế ước hôn nhân và vừa là cái gì đó rất là thiêng liêng. Hai người đó đã đầu ấp tay gối 15 năm, có chung hai mặt con. Con lớn 14 tuổi và con nhỏ đó 8 tuổi. Khi các mâu thuẫn xảy ra trong một gia đình thì chúng ta nên xem đó, nó là bản chất của con người thôi, nhất là người phàm. Những cái cuộc cãi vã và kéo theo sau đó thỉnh thoảng á, là những cái cuộc ẩu đả không xảy ra trong gia đình này đó, thì thì có mặt ở trong gia đình khác thôi. Trong đời sống vợ chồng, khi mà cả hai người đang nỗ lực xây dựng tổ ấm, có những bất hòa về cá tánh, lối sống, rồi cách giao tế và hành xử đó, thì thường dẫn đến cả cãi vã. Ở đây đó, cái sự cãi vã đã không dừng lại ở cái bản chất thông thường mà kiếp người thường gặp phải, dẫn đến một cái hành xử đều gây bất lệ cho cả hai. Đó là cái chết của anh Lâm Thanh Tú và chị vợ đó, là nghi can duy nhất đó, phải bị tạm giam. Và sắp tới đó, khi tòa tuyên án đó, tôi đoán rằng đó, nếu nhẹ đó thì cũng phải là tù chung thân, còn nặng đó có thể là tử hình. Tức là cái kết cục của cái hành xử dựa vào sự giận dữ và đánh mất sự kiểm soát trong lúc cơn giận xảy ra đó, đã dẫn đến một cái hậu quả rất là xấu, rất nghiêm trọng cho cả hai phía. Tàn nhẫn ở đây là vì sau khi giết chồng, chị vợ đã chặt đầu chồng rồi phân xác đó thành đó là 7 khúc, và mỗi một khúc như vậy đó bỏ vào trong một cái túi ni lông đen gửi đi vào trong các cái khu tập kết xác nơi cách nhà của chị ấy đó khoảng tầm 1 cây số thôi, và chia ra ở 2-3 địa điểm khác nhau. Rồi con dao đó thì bỏ ở đầu ngõ nơi có rác đó, được tập kết. Tàn nhẫn trong tình huống này đó, nó thường chỉ xảy ra đối với kẻ thù thôi. Thì khi mà ta đã giết chết một người nào đó rồi, nhưng mà vì cái cơn hận thù chưa hạ hỏa được đó, người ta lại có là tiếp tục xử cái thi thể của người chết, bầm chặt giết, thậm chí là diễn ra thêm nhiều lần nữa. Và điều đó nó chỉ thường xảy ra với những người có cái tâm giận dữ và ác độc đó, quá cái mức bình thường. Điều lần này đó là vợ chồng, có lẽ là do nỗi sợ hãi chi phối sau khi gây án mạng và muốn phi tang, cho nên người vợ đó đã thiếu sáng suốt trong việc là làm cho chồng mình là không được toàn vẹn thi thể. Và cái điều đó đó đã làm cho chính mẹ ruột của nghi can, bà con làng xóm cũng như là họ tộc hai bên đó gọi là bàng hoàng, gọi là đứng tim, và nhiều người đã chỉ biết là chảy nước mắt thương xót rồi tội nghiệp dùm cho cái kết cục đau lòng như trên thôi, chứ người ta cũng không biết phải nhận xét như thế nào. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên một cái vụ án là vợ giết chồng chỉ vì cái mâu thuẫn cãi vã, mà lẽ ra nó không đáng phải xảy ra như thế. Điểm thứ hai mà tôi gọi là tàn nhẫn đó, là vì khi mất sự kiểm soát dẫn đến là ẩu đả, hậu quả của ẩu đả là chết người đi, thì với tư cách đó, là người thân, ở đây là vợ đối với chồng, thì cái tâm lý thông thường á là người vợ sẽ gọi là đau xót, khủng hoảng tâm lý, và có thể là mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, sợ hãi và nhiều nỗi khổ niềm đau, nhất là bị tòa án lương tâm đó là giằng vặt giày xéo ngày và đêm, cho nên đành phải ra đầu thú. Đằng này đó thì việc đó đã không xảy ra. Án mạng xảy ra vào đêm 15 tháng 12. Một vài phần của cơ thể đó được phát hiện vào ngày 16 tháng 12. Thủ cấp của nạn nhân đó được phát hiện vào trưa 17 tháng 12. Và khi báo giới đưa tin từ ở quê nhà, người anh trai ruột nhận diện ra được em trai của mình, lập tức lấy xe lên đến Bình Dương và đến ngay công an khu vực nơi nhà trọ của em mình sinh sống đã 10 năm, thừa nhận rằng đó nạn nhân chính là em ruột của mình. Từ đó đó là cảnh sát điều tra, công an điều tra mới có được cái những cái hé mở về manh mối, và bằng cái nghiệp vụ chuyên môn, vận động tâm lý thì cuối cùng á nghi can đã khai rằng đó cô ấy chính là thủ phạm ở trong vụ án giết chồng. Thì cái tàn nhẫn ở chỗ là sau khi gây án rồi, nhưng mà có lẽ là dù mình có thông cảm được với cái nỗi sợ hãi phi tang đi, chúng ta cũng khó có thể chấp nhận được cái tình trạng mà nghi can đó cảm thấy không có sợ đến độ phải đi gọi là trình báo đầu thú để mong được cái sự khoan hồng của luật pháp. Những người sống ở khu vực nhà trọ còn ngạc nhiên hơn là khi được báo giới đưa tin rằng nghi phạm chính là vợ đó, thì họ không thể tin, là vì ngày 16, ngày 17 chị ấy cùng với những người trong làng xóm tới nhìn cái thi thể, và chị ấy đóng vai như chẳng hề biết đến thi thể này là người thân của mình, vẫn nói chuyện vui đùa, thậm chí còn nhận xét đánh giá những cái có liên hệ băng quơ vậy. Thì từ đó thì ta mới thấy rằng là chị ấy đã trở nên máu lạnh sau khi đã ra tay giết chết chồng của mình. Thì thông thường theo tâm lý học Phật giáo đó, khi mà con người đánh mất đi nỗi xấu hổ cá nhân, tức là tà, và không còn cái nỗi xấu hổ xã hội, tức là quý, thì con người sẽ khó có thể thoát khỏi các rủi ro trong vấn đề tạo ra tội phạm gây tác hại cho con người và xã hội. Và dĩ nhiên đó, về phương diện nhân quả đó, thì những tội lỗi mà con người do thiếu xấu hổ cá nhân và xã hội gây ra đó, chắc chắn là phải gánh lấy thôi. Vấn đề đó là gì? Thời gian, hoặc là ngay lập tức, hoặc là sau đó một thời gian ngắn, hoặc đó là vài năm, vài chục năm thôi. Cái hậu quả mà kẻ thủ ác tạo ra đó chắc chắn là không thể nào gọi là tránh khỏi được. Ở đây tôi rất tiếc á, nghi can có lẽ là đã không nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng phân xác ra thành 7 phần, mỗi phần bỏ vào một ni lông đặt ở những cái nơi tập kết xác khác nhau, và thông thường á người nhặt xác chẳng quan tâm đến những bọc này, họ cứ chở rác về ngay cái bãi rác chung rồi thả rác xuống ở tại bãi rác đó thì người ta mới gọi là lọc lựa ra cái nào còn xài được để đi bán, cái nào phân nhóm để gọi là xử lý xác. Tức là cô ấy chỉ nghĩ đơn giản đến thế thôi. Chứ nếu như cô ấy là một người thông minh á, gọi là để thi thể ở nhiều địa điểm khác nhau và bảo địa điểm cách xa nhà 10 cây số, 20 cây số, thì tôi không tin rằng là vụ án này có thể được phát hiện. Nhưng mà vì kẻ làm ác nhưng mà không có tâm hối hận đó, thì thường nó để lại những cái dấu vết, mà chính những cái sơ suất và dấu vết đó là kẻ sẽ gọi là làm cho là thủ phạm á là bị phơi bày trước ánh sáng của công lý thôi. Cho nên giết chồng không sai sức, rồi không hối lỗi, không đầu thú, thì tôi cho rằng đó nó là một cái hành động tàn nhẫn, mặc dù có thể là nạn nhân sợ hãi quá và thiếu hiểu biết quá, cho nên đã không biết cách nào làm bằng cách đó là chặt xác phi tang thôi. Thì tôi cho rằng cái tàn nhẫn đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, và dĩ nhiên là cộng đồng và xã hội thì ta cũng khó có thể bỏ qua khi một người làm ác mà không có tâm hối hận. Vấn đề thứ ba đó là theo báo chí đưa tin được công an điều tra cung cấp đó, thì về bản tính đó, anh Lâm Thanh Tú là một người rất là hiền hậu. Những người sống ở khu vực trọ gần nhà anh đó thì mô tả rằng anh ấy hiền như là cục bột, mặc dù là to con lớn xác, nặng đến là 80 kg, tính tình rất là hài hòa, ít gây sự, ít cãi lộn, ít làm phiền lòng ai ở trong xóm. Chiều về tới thì vui vẻ với bà con trong xóm, thì có cái tật là thỉnh thoảng hay nhậu. Còn mẹ vợ cũng thừa nhận rằng đó là con rể rất là hiền, nhưng mà có thói quen nhậu thôi. Còn chị vợ thì được người làng xóm và người thân mô tả là người ít nói, ít giao tiếp, là có cái nước hướng nội ta. Cho nên người ta cũng không nắm rõ được cái cá tính của chị này, mặc dù là sống chung với chị ấy suốt cả 10 năm trong cái khu nhà trọ. Còn mẹ rồi của chị ấy cho rằng con gái của mình là có tánh nóng. Thế bây giờ phối hợp những thông tin mà báo giới cho rằng là do người thân cung cấp và làng xóm cung cấp á, thì chúng ta thấy là bản chất của vấn đề đó nó không đến nỗi phải xảy ra với một cái kết cục đau lòng, đó là một người thì chết, một người thì tù đày, hoặc có thể đối diện với án tử hình. Thì mô tả được xem là lời kể lại của nghi can á, đó là hôm 15 tháng 12 về, chồng nhậu, hai bên cự cãi bởi lời qua tiếng lại. Rồi người chồng cầm con dao đó là chém vợ. Cô vợ đã né được và giật lấy được con dao chém vào cổ chồng. Chồng trước khi ngã xuống là chụp vào người của người vợ và dùng những cái lời lẽ là thù hận rằng là nếu tao còn sống đó, thì mày sẽ bị chết. Từ cái câu nói đó tạo ra cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi để làm cho nghi can đó không kiềm được chính mình nữa và muốn tự vệ, cho nên đã ra tay giết chết chồng. Thì tôi thấy là các cái tình huống được mô tả tính thực hư thế nào thì chúng ta phải chờ đợi đến cái phán quyết cuối cùng của tòa án, rằng đó là bên cạnh những cái thông tin được cung cấp đó có một cái sự can dự gì của nhân vật thứ ba, thứ tư nào khác hay không. Thì dù có can dự đi nữa thì vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra là những cái cãi vã nó là chuyện bình thường. Đối với cái người là tại gia thiếu tu tập thì không cãi nhiều thì cũng cãi ít, mà họ cũng đã sống chung với nhau 15 năm và làng xóm cũng sống nhau 15 năm nhưng mà ở tại khu vực đó đã được 10 năm và làng xóm cũng hiếm khi nào nghe vợ chồng này cãi vã nhau, chỉ một cái mất kiểm soát thôi. Rồi với những cái hành xử mà người đón nhận có cảm giác rằng đó mình sẽ bị giết, cho nên đó là phải phẫn tự vệ, dẫn cái kết cục là không tạo ra một cái niềm an vui hạnh phúc gì cho ai. Cho nên đau lòng và nhẫn tâm là ở chỗ chuyện mâu thuẫn tưởng chừng như đơn giản đó để dẫn đến một cái kết cục là không đơn giản tí nào, và nó cũng là một cái bài học để tất cả chúng ta cùng phải suy gẫm là có thể hàng ngày chúng ta là những người rất tốt, rất điềm tĩnh, rất vui vẻ, rất hài hòa, nhưng mà khi cơn giận dữ khống chế về chi phối rồi đó, chúng ta đó trở thành như là ác quỷ và trở thành là cái mặt trái đối lập với những gì mà chúng ta đã từng sống với. Cho nên không thể xem thường là những cái cá tánh nóng xuất hiện một cách là bất chợt, hay nó như là một cái tính cách xấu, một thói quen xấu mà chúng ta đã từng sống với nó trong nhiều năm. Và cũng cần phải nói thêm đó là trong kinh điển Phật giáo đó thì Đức Phật thường đề cập đến là 36 cái tác hại của người uống rượu. Vì làng xóm mô tả anh Thanh Tú là người thương vợ, nhưng mà qua mô tả của cô vợ là anh ấy hăm dọa, đòi giết vợ. Như vậy là cái tính cách thương vợ suốt cả mười mấy năm đó, chỉ vì một chút bồng bột của cơn rượu thôi đã làm cho anh ấy trở thành một con người khác, nếu cái mô tả này là sự thật. Thì điều đó cũng một lần nữa cho chúng ta thấy là tốt nhất là đừng để cho những cái chất gây sai tác động chi phối mình. Vì khi rượu vào thì lề ra, Rồi nhiều người không dừng lại ở lời nói mà còn dẫn đến những cái hành xử bạo lực, tạo ra bạo lực gia đình, đối với vợ, đối với con, đối với những người thân, và có thể gây ra rất nhiều các tác hại khác. Cho nên nói tóm lại đó, thì dầu cái kết cục phán quyết cuối cùng của tòa án là như thế nào đi nữa, với tư cách là những người nghe thấy và biết về cái vụ việc đau lòng nêu trên, thì tôi vẫn rất mong tất cả mọi người đó hãy bình tâm, có những cái thông cảm nhất định đối với cái vụ sát hại này, gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất và giúp đỡ gia đình của nạn nhân đó sớm vượt qua nỗi khổ niềm đau. Còn kẻ thủ ác đó thì luật pháp đó sẽ nghiêm trị, nhưng mà tội hơn nữa đó là hai đứa con chung của họ còn nhỏ, là gần như là mất cái khả năng là trợ giúp của chính cha mẹ ruột, cho nên nó phải sống chung với bà ngoại, thì sẽ bị đẩy vào một cái tình huống càng khó khăn hơn. Nhất là khi báo chí đưa tin quá chi tiết, quá đầy đủ đó, thì cái sức ép tâm lý, cái khủng hoảng tâm lý mà gia đình của nạn nhân cũng như là gia đình của bị can, bao gồm hai đứa con chung đó, có lẽ là rất là khó vượt qua, chứ không phải là đơn giản. Cho nên chúng ta cũng mong cái sự thông cảm nhất định để những người bà con á, không có trực tiếp liên hệ đến vụ việc này đó, không phải chịu đựng quá nhiều những cái căng thẳng do những cái lời bàn ra tán vào, rồi lời thị phi, rồi đánh giá, rồi phê phán vân vân. Thì mong sao cho vụ án sớm được khép lại và đừng có thêm bất cứ một vụ án nào tương tự về bản chất để xảy ra. Nhờ đó thì mọi gia đình đó có cơ hội để vun bồi và xây dựng cho tổ ấm mà vợ và chồng đó đã chọn lựa nhau như là người bạn đồng hành, thì trong mọi tình huống cố gắng kiềm chế để không cho bất cứ một chuyện đau lòng nào xảy ra.
Thưa thầy, theo như sự phân tích, theo như sự phân tích của thầy thì mặc dù ở góc độ tâm lý chúng ta cũng có những cái thông cảm với cái sự sợ hãi, với cái tâm lý lúc đó là cái tâm lý của cái người yếu kém, mà người vợ đã có những cái hành xử như thế, nhưng chúng ta cũng không thể nào không cảm nhận được cái mức độ tàn nhẫn của sự việc, và chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những cái bất thiện ở trong mỗi con người, và đặc biệt với những cái chất kích thích bên ngoài như là những chất gây nghiện vân vân, với những cái hoàn cảnh đặc biệt như thế. Và thưa thầy, thì với những cái hành vi con người mà mang tính tàn nhẫn hoặc là mang tính hung tính và nó mang những cái tính nghiêm trọng như thế, thì nhân gian hay cắt nghĩa là do nghiệp, do duyên, thì con không hiểu là ở đây thì theo thầy có ảnh hưởng gì vấn đề nghiệp duyên gì ở đây hay không? Xin thầy lý giải cho chúng con ạ.
Về bản chất của vụ án đó, theo tôi đó, nó có hai nghiệp xấu mà nạn nhân á, và bị can á, có liên hệ đến. Thứ nhất á, đó là nghiệp và giận dữ. Theo Phật giáo, giận dữ là một trong ba gốc rễ của bất thiện. Nặng nhất của giận dữ là giết người, dưới nhiều hình thức khác nhau. Ở phạm vi lớn đó là giết tập thể, ở phạm vi nhỏ đó là giết cá nhân. Ở những cái phạm vi có liên hệ thì đã tạo ra khủng bố, rồi ẩu đả, xung đột, loại trừ nhau, không đội trời chung, không hợp tác, cóc cần, thù hằn, mặc cảm, thành kiến, không hợp tác, rồi thể hiện cái cơn giận dữ qua lời nói cũng như là các việc làm gây hại, gây tổn thất, gây khổ đau, gây bất hạnh đó, cho đối tượng được chúng ta xem đó, là người không ưa, là người không thể đội trời chung. Thì những thông tin mà chúng ta nghe thấy được đó, cho thấy rằng là cả vợ lẫn chồng trong câu chuyện đau lòng đó, đều dướng vào nghiệp sân. Nghiệp sân của người chồng, tức là anh Lâm Thanh Tú đó, đó là cự cãi lớn tiếng. Và khi mà một người bị rượu chi phối thì đâu còn biết đúng và sai nữa đâu. Từ đó đó có thể có những hành động mà vợ đó là cảm nhận rằng là đây là sự đe dọa đến mạng sống của mình, cho nên chị ấy cho phép mình đó, đó là được quyền tự vệ. Nhưng mà tự vệ quá đáng á, lại rơi vào cái sân đối lập, gọi là không thua kém, thậm chí còn nguy hại hơn chồng. Chồng chém mình cái, thay vì né được thì ta ra khỏi nhà, rồi ta la lên để bà con đến trợ giúp, rồi bạn bè nam tới có thể là lấy hung khí ra, dẹp hết tất cả các hung khí trong nhà, hòa giải hai vợ chồng. Mà nếu không hòa giải được trong đêm á, thì cô vợ có thể sang cái phòng trọ kế bên hay làng sớm để nghỉ qua đêm, rồi sáng hôm sau hoặc vài ngày sau đó thì chuyện đâu nó bắt đầu nó trở lại bình thường thì trở về lại sống. Lần này đó chị ấy cũng đã không kiểm soát được cơn nóng giận của mình và nghĩ rằng đó là mình đó là được quyền sát hại người tạo ra cái sự khủng bố về mạng sống của mình để là giúp cho mình có cơ hội được tiếp tục sống thôi. Vì vậy là sự giận dữ dầu được biện hộ dưới bất kỳ góc độ nào cũng không có thể được chấp nhận. Khi mà chúng ta đã mất kiểm soát, có những cái hành động dẫn đến án mạng thì chúng ta phải chịu chấp nhận trước pháp luật thôi. Và giả sử có khôn khéo phi tang, không có đủ bằng chứng để kết tội trước tòa, thì luật nhân quả cũng không thể dung tha một người đó là giết hại người khác bởi cái tâm nóng giận. Cho nên nghiệp nóng giận á, trong tình huống này, trong câu chuyện này đó, là yếu tố đó là chính yếu nhất dẫn đến cái kết cục rất là đau lòng. Nghiệp thứ hai đó là si mê. Và si mê đây đó là si mê gián tiếp. Theo Đức Phật đó, người sử dụng các loại kích thích tố có hại cho sức khỏe nặng nhất là các loại ma túy, đơn giản hơn là các loại rượu bia, thuốc lá và những chất gây say khác. Thì khi sử dụng đưa các độc tố này vào trong cơ thể đó, thì nói theo quan điểm đạo đức Phật giáo đó, người tiêu thụ đã trở nên vô minh ở mức độ này hay là mức độ khác, là tức là đã không biết là quý trọng mạng sống của mình. Do cha mẹ chu cấp, do nhân duyên tái sinh, rồi chúng ta tàn phá nó, thậm chí là gây ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với cái nguồn tài chính của gia đình. Cho nên người tiêu thụ rượu đó, về bản chất đó, là đang sống với nghiệp si mê. Cũng có một số người lý giải rằng là khi tôi uống rượu vào, tôi không có gây quậy phá gì ai, cô không có chửi bới ai, đánh đập ai hay là làm bất cứ một hành động xấu xa nào, cho nên đó là cái quyền tự do mà luật pháp cho phép, do đó tôi được quyền hưởng thụ, không có gì là xấu hết. Thì lý luận như vậy là đúng về luật, luật là cho phép tự do. Và có một số nơi đó thì cấm không được uống rượu ở nơi công cộng, không được uống rượu ở quán, nhưng chỉ được uống rượu ở nhà, và cái thời gian uống rượu là được quy định cụ thể về đêm thôi. Chẳng hạn như ở tại Ấn Độ, rượu chỉ được bán sau 5 giờ rưỡi chiều và kết thúc trước 9 giờ tối. Rồi người tiêu thụ rượu thì không được uống ở những nơi công cộng, nhưng phải được uống ở nhà. Mà uống ở nhà thì uống có một bình, nó trở nên là buồn chán. Đàn ông thích là tán gẫu mà, là uống vào thì bàn chuyện trên nhà, trong nhà, ngoài phố, trên trời, dưới đất. Bây giờ mà uống một bình thì nó không có cảm hứng. Bây giờ đó là khi mà để cho rượu yếu tố si mê chi phối rồi đó, thì hành động của chúng ta chắc chắn là mất kiểm soát. Và sự mất kiểm soát đó được Phật giáo gọi là si mê. Thì vậy là do si mê cho nên đó, người chồng đã có thể có những cái lời nói mà người vợ cảm thấy là bị đe dọa, rồi có những cái hành động mà người vợ cảm thấy là mình bị đe dọa nghiêm trọng. Rồi cũng vì cái sự si mê, sợ rằng là mình bị chết bởi cái người chồng đầu óc tay gối, mà theo làn sóng mô tả là rất thương vợ, Cho nên chị vợ đã không chịu chạy ra khỏi nhà để cầu cứu, và lại có cái hành động là một bắt một còn. Thì đó là cái si mê gọi là nặng hơn. Là vì mình đang tỉnh, mình không uống rượu, mà mình lại hành xử như thế là mình lại dở hơn cái người bị rượu làm cho là sự sáng suốt không còn nữa. Thì vậy đây là hai gọi là nghiệp sân và si dẫn đến cái án mạng rất là đau lòng điều trên. Và về duyên đó thì theo báo chí mô tả, nhất là người ở bên cạnh vách nhà của hai vợ chồng này đó, thì có người kể rằng đó là họ nghe đó anh chồng khi bước vào nhà nói một câu rất là lớn, vợ ơi sao không bật đèn lên. Rồi họ cũng nghe những cái tiếng va chạm về âm thanh ở trong nhà, nhưng cứ nghĩ rằng nó là chuyện thường nên họ cũng phớt lờ và không có để ý đến. Còn một cái vách nhà bên cạnh đó, thì cung cấp những cái thông tin. Theo người cung cấp này đó, thì người chồng đó, là thì thào và nói lên những cái lời là kêu cứu, xin được giúp tôi, hãy tha chết cho tôi. Thế tôi nghĩ rằng là nghe những câu nói như thế mà không xem nó là một cái vấn đề nghiêm trọng thì cũng là một cái thiếu sót của người làng xóm. Thì anh làng xóm anh chứ nghĩ đơn giản rằng là tưởng là vợ chồng giỡn đùa với nhau thôi, rồi cũng nghe một vài cái tiếng âm thanh vang lên trong nhà, nhưng mà sau đó là lặng tắt không có gì hết, thì họ nghĩ rằng chắc không có chuyện gì. Chứ lẽ ra với một người có kinh nghiệm á thì nghe cái câu là xin hãy tha cho tôi, xin đừng giết tôi, thì vấn đề nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.
Cứu kịp thời,
và có thể là cứu kịp thời. Cứu kịp thời. Cho nên á, một sự chậm trễ dầu chỉ là vô tình hay là cố ý có thể làm cho chúng ta phải sai sức và ăn nặng đó là suốt đời. Cho nên tương tự là trong các mối quan hệ gia đình và xã hội, khi chúng ta nghe những cái lời than thở tuyệt vọng thì chúng ta không nên xem thường nó, và phải kịp thời tìm hiểu để có thể giúp đỡ cho người thân của mình vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Nói tóm lại đó là cái nhân duyên trong tình huống này đó là nó diễn ra theo một chiều hướng rất là xấu. Hai nhà kế cạnh sát vách nghe những cái âm thanh đó, có thể đoán biết được mức độ đơn giản nhưng mà lại xem thường nó, rồi cuối cùng dẫn đến một cái hậu quả rất là xấu. Cho nên khi mà cái duyên nó diễn ra theo một chiều hướng nghịch thì cái kết quả thường là không như ý muốn, và nó để lại rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên người tu học Phật đó, khi mà thực tập sự hiểu biết về nhân quả, chúng ta phải nhớ giữa nhân và quả có một yếu tố rất quan trọng, đó là duyên. Và duyên đó thì xảy ra theo hai tình huống, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận thì dẫn đến sự tăng trưởng, phát triển, hạnh phúc và niềm vui. Còn duyên nghịch thì dẫn đến là trở ngại, ách tắc, nỗi khổ, niềm đau, thất bại, thất vọng, sầu bi, khổ, u và đảo. Và chỉ cần chịu khó quan sát, lắng nghe những người thân và những thứ đang xảy ra xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ hiểu rằng là mình đang sống ở trong duyên gì, và người thân chúng ta đang chịu cái tác hưởng bể lộ duyên gì. Và bằng cái tinh thần tu học Phật á, chúng ta có thể hiểu được gốc rễ của nó và có thể có những trợ giúp kịp thời để không phải nhìn thấy bất kỳ chuyện đau lòng nào xảy ra với bản thân chúng ta hay là những người xung quanh.
Dạ thưa thầy, theo sự phân tích của thầy thì ngoài cái nghiệp sân, nghiệp si, rồi có những cái nghịch duyên để đưa đến những cái việc mà dân gian chúng con hay gọi là chuyện bé mà xé ra to, chuyện không đáng mà để xảy thành ra những cái bi kịch. Và không những bản thân chúng ta là những cái người chịu những cái hậu quả đó mà mang những hậu quả rất lớn, rất xấu với gia đình, cụ thể như là hai cháu bé bây giờ thì rất là bơ vơ, và sau này thì chắc chắn cái vấn đề ảnh hưởng tâm lý xã hội đến đứa cháu rất là lớn. Dạ. Và thưa thầy, qua điều tra của công an thì chúng ta cũng thấy rõ như vừa rồi thầy mới phân tích là một trong những cái yếu tố mà nó tác động mạnh đến cái trực tiếp đến cái vấn đề gây cãi của hai vợ chồng, đó vấn đề nhậu nhẹt. Dạ. Và nếu nói đến nhậu thì đúng là một vấn nạn khá lớn ở xã hội chúng ta hiện nay. Việt Nam chúng ta là một cái nước được xếp hạng là uống bia nhất nhì thế giới. Và sau những trận nhậu thì rất là nhiều những vấn nạn khác xảy ra, nào là gây cãi, nào là đánh nhau, rồi cờ bạc và ngoại tình vân vân. Và để đi nhậu thì rất là nhiều lý do để đi nhậu, trong đó nói là để giải buồn, giải sầu vân vân, rất là nhiều lý do. Và chúng con thấy rằng sau những trận nhậu như thế thì những vấn đề tai nạn giao thông nữa, sau những cái đêm lễ hội gì đó thành phố thì những cái bệnh viện là những cái phòng cấp cứu là tiếp rất là nhiều ca mà chấn thương sọ não, rồi những cái tai nạn rất là lớn. Thì thưa thầy, như vậy thì theo thầy thì có cách nào mà để cho con người bình thường, dân gian bình thường có thể là hạn chế được cái vấn đề nhậu nhẹt, mặc dù biết cái nguy hại của nó, báo chí cũng đăng lên rất nhiều, nhưng mà tại sao vấn đề nhậu nhẹt nó lại là một cái vấn nạn lớn mà càng ngày càng phát triển nhiều mà lại khó giải quyết, mà nó cứ vẫn gây hậu quả như thế? Thì thầy có thể giúp cho chúng con.
Thưa chị, trước khi nói đến những giải pháp khả thi giúp cho cái tệ nạn nhậu đó được giảm đi ở nam giới, đại đa số và một thiểu số ở nữ giới đó, thì tôi xin nói một vài cái tác hại của nhậu gây ra. Như là tôi đã nói khi nãy đó, là theo Đức Phật đó, người nhậu rượu đó là vướng phải 36 lỗi, mà cái lỗi nặng nhất đó là giết người, mất kiểm soát. Rồi cái lỗi thứ hai đó là lừa dối, lỗi thứ ba đó là hiếp dâm, lỗi thứ tư đó là có thể tạo ra các cái bạo lực gia đình và nhiều cái ảnh hưởng nghiêm trọng khác. Đó là chưa nói đến những cái ảnh hưởng về sức khỏe, tuổi thọ, nguồn tài chính và nhiều cái tác động tiêu cực từ chúng. Ở Mỹ đó thì thống kê vào năm 2007 cho chúng ta biết đó, mỗi năm người Mỹ mà chết vì nhậu á là khoảng 88.000 người. Đó là một con số khá lớn. Còn về toàn cầu đó thì riêng năm 2012 có 3 đó là triệu 3 người chết vì lý do tiêu thụ rượu, mất kiểm soát. Và thống kê này cho chúng ta biết như vậy là có trung bình là 5,9% dân số toàn cầu á rơi vào nghiện rượu. Ở Việt Nam thì chúng ta ít có những cái thống kê nghiêm túc. Thì còn đánh giá chung á là Việt Nam á thuộc về hàng nhất nhì của thế giới về nhậu bia. Rồi những cái hậu quả về gia đình, xã hội từ nhậu á cũng ít khi được nghiên cứu nghiêm túc bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính bởi những nhà xã hội học gia đình khác nhau. Cho chúng ta cũng khó nắm rõ hết toàn bộ những cái tác hại to lớn của nó. Riêng ở tại Hoa Kỳ thôi đó, thì người ta thấy rằng là mỗi một ngày đó, chị em phụ nữ với tư cách là vợ hay là người tình nữ bị chồng hoặc là nguyên là chồng hoặc là người tình nam giết chết đó là khoảng 38.000 người. Thì tôi cho rằng đây là một con số quá khủng khiếp, quá lớn liên hệ đến nhậu. Còn những cái vụ bạo lực gia đình do chồng hoặc là người tình nam tạo ra đối với vợ và người tình nữ của mình đó, được đánh giá đó là khoảng 4.7 triệu, tức là trường hợp trên một năm. Đó là một con số cũng khá là khủng khiếp và đau lòng. Còn tất cả những cái tình trạng hiếp dâm bởi những người nam sau khi uống rượu gây ra đó, tại Hoa Kỳ đó là 18.500.000 trường hợp trên một năm. Tôi cho rằng những cái thống kê đó đó là một cái cảnh báo đỏ về tác hại xã hội và đạo đức được gây tạo bởi rượu. Còn tổ chức sức khỏe thế giới thì cho chúng ta biết đó, người tiêu thụ rượu tự rước vào thân mình đó khoảng 200 loại bệnh khác nhau, và tạo ra rất nhiều các cái tổn thất về bảo hiểm y tế cho chính phủ. Riêng ở Mỹ thôi, mỗi năm cái tiền bảo hiểm y tế liên hệ đến việc điều trị các cái loại bệnh tốn khoảng là 249 tỷ Mỹ kim. Như vậy là có tổn thất là rất lớn. Và lợi ích về đóng thuế từ các hãng rượu và tập đoàn rượu bia ở các quốc gia cho từng chính phủ, theo tôi đoán, nó không nhiều bằng cái tổn thất sức khỏe mà những người tiêu thụ đó đã phải dướng phải sau một thời gian vài tuần, vài tháng, vài năm, vài chục năm tiêu thụ như là một thói quen không thể vượt qua được. Thì nói sơ bộ như vậy để chúng ta thấy là tác hại của rượu đó không chỉ là sức khỏe đơn thuần nữa, mà nó dẫn đến những cái khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội và làm băng hoại đạo đức cũng như là luật pháp, mà chúng ta phải tốn rất nhiều công và tiền bạc để mà giữ gìn và phát triển nó. Còn làm thế nào để vượt qua được rượu đó, thì dĩ nhiên những người không uống rượu thấy nó là vấn đề rất là đơn giản. Còn những người mà nghiện rượu rồi đó đưa đủ lý do biện hộ. Tuy nhiên qua các nghiên cứu thống kê xã hội học đó, thì các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng đó, khi mà mình nỗ lực với một cam kết lớn để thay đổi cái thói quen uống rượu bằng những cái thói quen tích cực khác á, thì nếu không thành công trong vòng 6 tháng thì chúng ta cũng có thể thành công trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm. Nếu có quyết tâm và cam kết thì trước sau gì chúng ta cũng làm được. Sau đây là những nỗ lực người nghiện rượu có thể tự giúp mình để vượt qua. Thứ nhất, phương pháp chuyển đổi đài tâm. Thì theo Phật giáo đó, mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua, tâm chúng ta đó nghĩ tưởng và tiếp xúc với một đối tượng. Và vì cái sự thay đổi liên tục và nhanh chóng về cái đối tượng được tâm tiếp xúc, cho nên chúng ta có cảm giác rằng là trong mỗi một tích tắc đó, tâm có thể được phân tâm rồi tiếp xúc với nhiều cái đối tượng khác nhau. Thực ra cái sự tiếp xúc của tâm đối với sự vật đó, nó giống như là từng cái thước phim trên một cái cuộn phim để tạo ra một cái bộ phim về cuộc đời của mỗi người. Như vậy là khi mà tâm mình á gọi là quan tâm để ý tới những cái hoạt động có giá trị tương đương và đặc biệt là có giá trị hơn niềm vui hay là thói quen của uống rượu đó, thì lúc đó đó khi cơn rượu xuất hiện đó, chúng ta có lý do để chối từ. Như vậy là đổi cái đối tượng quan tâm của tâm sang là một cái gì đó tích cực hơn thì chúng ta có thể vượt qua. Thứ hai là tìm cái tình thương yêu ở trong gia đình và đổ dồn tâm vào sự thương yêu đó. Ví dụ như người cha thương đứa con gái còn hơn bất cứ một cái gì trên đời, thì mỗi khi là cái cơn nghiện của nhậu rượu xuất hiện hoặc là được nói khích tướng hay là mời gọi miễn phí từ những người bạn nhậu, thì lúc đó đó người chồng người cha trong tình huống này đó nghĩ rằng là gia đình tôi và hạnh phúc của tôi không gì cao quý hơn là chăm sóc đứa con cưng nhất của tôi. Như vậy thay vì dành thời gian đi tới các cái quán nhậu rồi đi tới những cái nơi để nhậu, thì hãy dành thời gian dẫn con mình đi công viên chơi, đi rạp hát hay là đi du lịch hay là cái gì đó, hay là chơi với con đó. Thì cái sự thay thế nội dung trong tình huống này sẽ làm cho người ta không cảm thấy là nó có một cái gì đó vật vã khó chịu ở bên trong. Thứ ba đó là trải nghiệm những cái thú vui qua các cái vận động toàn thân như là các loại thể dục thể thao phù hợp với giới tính và nhóm lứa tuổi, rồi các cái loại khí công hay là yoga vân vân. Đến cái giờ mà cái cơn nghiện về nhậu xuất hiện đó, thì lúc đó chúng ta ra chơi thể thao, thì các cái năng lượng đó, nó được đó là phủ trùm và sẻ chia vào các hoạt động này đó, nó làm cho chúng ta gọi là không còn nghĩ tưởng đến cái cơn nghiện là phải vào bàn nhậu để nhậu với bạn bè. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ vượt qua được từ từ. Thứ tư đó, mỗi người đó nghiện rượu nên có ở trong nhà của mình một cái đèn tia hồng ngoại. Khi mà cái cơn nghiện rượu nó làm cho mình vật vã, khó chịu, khó vượt qua, thì thay vì là phó mặc trước số phận như là chiếc bình trôi chạy theo nó, thì các bạn có thể dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ của mình. Còn nếu mà ai mà có cái lò bếp bằng than, thì chỉ cần đứng trước cái lò bếp bằng than đó, cởi áo ra để cho cái nhiệt đó, nó tác động vào trong cơ thể, toát mồ hôi, vã mồ hôi ra, thì bắt đầu cái cơn nghiện nó sẽ không có cơ hội tiếp tục bám víu vào trong tâm trí của mình nữa. Thì đó là bốn cái phương pháp căn bản mà chúng ta có thể thực tập được. Còn đối với những người là Phật tử thì chúng ta nhớ là Đức Phật đã dạy điều đó thứ năm, đó là phải nhận thức rõ cái tác hại và nỗi khổ niềm đau do ma túy, rượu bia và các chất gây say gây ra, cho nên tôi tình nguyện từ bỏ nó, và đồng thời là cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Thì lúc đó đó, người tu học sẽ tìm kiếm những cái cách thức tu tập, chẳng hạn như là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, đọc kinh, rồi nghe sách nói Phật giáo, hoặc là tham gia làm công quả tại chùa, hoặc là làm những việc nghĩa, việc thiện, việc phúc, việc nhân đạo ngay cái thời điểm mà cái cơn nghiện nó trỗi dậy. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được những niềm vui mới, tương tác với cộng đồng xã hội, và khi mình giúp người cứu đời và người được giúp đó là thể hiện ra cái niềm vui mà mình có thể thấy rõ được trước mắt, thì lúc đó chúng ta dễ dàng gọi là vượt qua được cơn nghiện và trải nghiệm cái niềm vui trên những cái giá trị tích cực này. Thì đó là năm phương pháp, nếu chúng ta chịu khó thực tập thì dầu có nghiện rượu 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm hay là vài năm, chúng ta vẫn có thể dễ dàng vượt qua được. Thì tôi đưa một cái ví dụ rất là đơn giản, đó là các vị tu sĩ ở tại các chùa, mặc dù đại đa số là xuất gia từ nhỏ, ở tuổi mầm non và thiếu nhi, nhưng vẫn có một số xuất gia ở tuổi thanh niên, ở tuổi trung niên, và cũng có một thiểu số là xuất gia ở tuổi lão niên. Quy định của văn hóa Phật giáo đó, về ẩm thực đó, là không tiêu thụ các loại độc tố bao gồm ma túy, rượu bia, thuốc lá. Cho nên khi vào chùa thì tất cả được hướng dẫn, nếu ai khi còn ở ngoài có những thói quen tiêu cực đó thì phải cam kết từ bỏ thì mới được xuất gia. Dĩ nhiên có một số người sau khi xuất gia rồi vẫn tiếp tục có những cái thói quen như là hút thuốc lá, rượu thì có thể bỏ dễ rồi, hút thuốc lá thì cũng phải có những biện pháp rất là nghiêm ngặt để cho người đó gọi là vẫy tay chào, vĩnh viễn với cái thói quen tiêu cực. Như vậy cũng là một con người giống như chúng ta, các vị tu sĩ vì muốn được tu cho nên phải bỏ rượu, phải bỏ bia, phải bỏ hút thuốc lá và những cái thói quen tiêu cực, thì chúng ta phải tin rằng mình cũng như thế thôi. Người khác thành công được thì tôi đây cũng thành công tương tự. Thì bằng cái sự so sánh tích cực này đó, người nghiện rượu đó dễ dàng giúp cho mình vượt qua được thói quen tiêu cực và có rất nhiều các tác hại.
Dạ thưa thầy, theo như sự chỉ dạy của thầy thì bên cạnh những cái như là chúng ta hoán chuyển cái trọng tâm chú ý để chúng ta hướng đến những cái thú vui nó lành mạnh hơn, những cái niềm vui lành mạnh hơn, thì bên cạnh đó thì chúng ta đã tìm đến những cái, tìm ra những cái động lực của cá nhân, động lực thực sự cá nhân trong cái tình thương yêu của gia đình, hay là làm việc những cái việc Phật sự, những cái việc công tác xã hội vân vân, để cảm thấy mình là người có ích cho xã hội, thì những cái niềm vui đó nó sẽ thay thế, nó sẽ lấp đi những cái khoảng trống buồn hoặc là chán nản, hoặc là những cái cơn thèm muốn mà do rượu bia hay là những cái chất gây nghiện khác mà đem tới. Thưa thầy, nói đến rượu bia thì bên cạnh những cái tệ nạn như là bạo lực gia đình, rồi đến những cái gây cãi vân vân và xảy ra những vấn đề rất là thương tâm, thì có cái vấn đề mà liên quan đến nhậu nhẹt mà quý vị, đặc biệt là những người vợ của những người mà hay nhậu, rất là lo ngại, đó là vấn đề ngoại tình. Dạ. Và cái hiện tượng tâm lý mà có vai trò quan trọng trong cái đời sống hôn nhân, đó là vấn đề ghen. Và thật ra thì mọi người cứ nói đến ghen là nghĩ là phụ nữ là hay ghen, phải không ạ? Cứ nghĩ là phụ nữ là phải hay ghen. Nhưng mới đây, ngày 17 tháng 12 tại Sóc Sơn, Hà Nội, lại xảy ra một cái vụ chồng sát hại vợ vì vợ không cho quan hệ tình dục, là cũng là vấn đề sau khi đi nhậu về. Và như vậy thì thưa thầy, trong cái Phật pháp, trong cái giáo lý Phật pháp thì có vấn đề, có cái gì chúng ta có thể là một cái bài học, một cái gì đó để chỉ dạy cho chúng con là có thể tránh được những cái tình trạng này, hoặc những cái con người mà còn những cái nghiệp sân, nghiệp si và những cái tham muốn rất là nặng nề như thế mà có thể thoát khỏi được, để thoát khỏi những cái vấn nạn xã hội.
Thường thì trong rượu đó đều có nồng độ và chứa đựng những cái chất kích thích, cho nên khi uống rượu vào thì người đó sẽ bị thay đổi tâm tính. Ngoài cái việc si mê, mất kiểm soát, thì cái nhu cầu về tính dục đó, bắt đầu được gia tăng. Đó về phương diện y học, người ta chứng minh rất là rõ, uống rượu thì nó gia tăng cái nhu cầu hưởng thụ tính dục. Từ điều này đó, rất nhiều người bình thường là những người rất tốt, nhưng khi uống rượu vào đó có thể phạm tội hiếp dâm. Những người làng xóm, những người đồng nghiệp, những bạn bè, thậm chí là con cháu ở trong gia đình của mình. Đó là hành động mất kiểm soát và rất đáng bị lên án. Thì trong cái câu chuyện xảy ra 17 tháng 12 2017 tại Sóc Sơn đó, thì nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất là đôi vợ chồng này đó đã từng có những cái vụ cãi vã, tạo ra những cái cơn ghen mà người chồng đó nghĩ rằng mình là nạn nhân và tin rằng là vợ mình là ngoại tình. Thì đối với người chồng là cô ấy ngoại tình là có những bằng chứng thật, nhưng mà bằng những cái khuyên can, cô ấy vẫn không có từ bỏ. Cho nên là khi nhậu rượu về, hai vợ chồng cãi vã, thì anh chồng yêu cầu là cô vợ gọi điện thoại trực tiếp cho người thứ ba để cam kết rằng đó là cô ấy sẽ không tiếp tục có mối liên hệ thân mật như trước đây đã từng. Và việc đó nó dẫn đến cái cự cãi. Sau cái cự cãi đó thì người chồng á có lẽ là muốn hàn gắn, cho nên đòi hỏi cái nhu cầu là sinh hoạt vợ chồng. Và khi bị người vợ khước từ, dầu đã năn nỉ, cho nên người chồng đó là trỗi về cái cơn ghen nhiều hơn, dẫn đến cái nhận thức rằng đó là cô vợ vì ngoại tình cho nên đã phản bội mình và không còn thương mình nữa. Sau khi giết cô vợ xong đó, thì anh ấy đã viết lên, dùng cái bút viết trên bụng của người vợ là gì? Là phản bội. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là nó có hai vấn đề. Vấn đề một á là do ghen, và ghen đây là có bằng chứng. Rồi cái cách ứng xử của người vợ có lẽ cũng không đủ thông minh và khôn ngoan để làm cho chồng mình là tin tưởng rằng là cái câu chuyện ngoại tình đó đã được kết thúc. Rồi một cái ứng xử thứ hai mà tôi cho rằng là cũng hơi kém ấy, đó là người vợ đã là chối từ cái nhu cầu sinh hoạt vợ chồng, mà trước đó cũng có những cái buổi nhậu say, nhưng mà chồng vẫn được vợ là hoan hỷ đáp ứng. Nhưng mà bây giờ sau cái vụ ghen nên là không có đáp ứng nữa, cho nên anh ấy nghĩ rằng là trái tim yêu thương dành cho mình đã chết, là từ đó nghĩ mình là nạn nhân, rồi mình bị lừa dối, mình bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống. Cho nên đó, người chồng dưới tác động của rượu mất kiểm soát đó đã ra tay giết vợ. Cho nên câu chuyện đau lòng đó là nó cũng là thêm một cái tình tiết để chúng ta thấy rất rõ rằng là bất kỳ ai, dầu ở vai trò vị trí xã hội nào, giới tính ra sao, tuổi tác, một khi mà rượu đã vào rồi đó thì chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của chính mình, và đồng thời là gây tạo tính cách nạn nhân ở người khác. Còn cái ghen tuông đó thì bao giờ nó cũng có. Dĩ nhiên nếu ghen tuông ở một mức độ vừa phải, khôn ngoan, khéo léo, thì chúng ta có thể gây dựng được cái niềm hạnh phúc và lấy lại cái trái tim yêu thương của người đầu óc ta gói với mình. Còn không khéo thể hiện, ghen bóng gió, ghen như kiểu quặng thư, ghen mất kiểm soát, ghen đến độ đó, cái người bị ghen có cảm giác rằng là mình là một nạn nhân bị trói buộc bởi cái còng số 8 của cái bệnh ghen của người thương mình. Thì lúc đó cái cảm giác rằng là mình mất tự do, mình đang bị khổ đau, mình bế tắc đó, sẽ làm cho người bị ghen đó gọi là không còn muốn tiếp tục sống ở trong hạnh phúc của cái tổ ấm gia đình nữa. Và những người như vậy có thể trỗi về một cái suy nghĩ rằng đó là hôn nhân á, là mồ chôn của tình yêu. Và từ cái nhận thức tiêu cực đó đó thì cứ mỗi một cái vụ cãi vã, dầu có cái yếu tố can thiệp của ghen hay không có yếu tố can thiệp của ghen, người trong cuộc đều cảm thấy mệt mỏi, mất kiểm soát, là có thể có những hành xử đau lòng. Cho nên người tu học Phật đó thì chúng ta phải thấy rất rõ là gì, cần phải làm chủ phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng hành vi, phản ứng lối sống trong mọi tình huống. Dầu có ghen thì cũng phải khôn ngoan để không làm cho vấn đề nó trở nên nó là tồi tệ hơn. Ghen đúng cách, ghen khéo léo, ghen nhẹ nhàng, ghen thông minh đó, thì mới có thể cứu vào được tình huống. Còn ghen mà bất chấp tất cả mọi thứ thì có thể dẫn đến là vi phạm luật pháp là điều không nên. Chẳng hạn như cách đây vài năm chúng ta thấy ở Hà Nội hai mẹ con đi đánh ghen bằng cách là dùng một cái xô phân heo đổ lên toàn bộ cơ thể của kẻ tình địch. Hoặc là ở Bà Rịa Vũng Tàu á, nữ gia chủ ghen chồng mình gian díu với cô nhân viên, cho nên đó là đã xăm hình con rết lên ngực của cô nhân viên đó, rồi kết quả là phải bị ở tù. Tức là ghen một cách thái quá, ghen một cách thiếu sáng suốt, ghen một cách đó là không còn đủ để mình làm chủ cảm xúc của mình nữa, thì chắc chắn là để lại nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Và trong tình huống này đó, đó là trở thành nạn nhân. Ở những tình huống khác, người ghen đó là tạo ra tính cách nạn nhân ở người khác. Nhưng mà cũng có tình huống là bị ngược lại. Cho nên dầu nạn nhân xảy ra với người ghen hay là người bị ghen, thì chúng ta cũng phải thấy rất rõ, ghen là hành xử sân si, ghen là thiếu sáng suốt, ghen là muốn thách đố cái tôi, được cái quyền sở hữu độc quyền về người nào đó mà mình thương, hoặc là vợ chồng, hoặc là tình nhân. Đang khi đó hiểu theo triết lý Phật giáo đó, cái nhìn vào bản chất của cuộc sống đi, không có gì là thuộc về mình vĩnh viễn. Ngay cả bản thân của mình cũng là một cái tổ hợp gọi là vật lý và tâm lý thôi. Chúng ta vay mượn cái tổ hợp này để sống mấy chục năm trong đời, rồi chúng ta cũng phải vẫy tay chào với nó, rồi bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ. Huống hồ là những người có mối quan hệ với chúng ta về luật pháp, về huyết thống, không có gì là thuộc của chúng ta vĩnh hằng hết. Và thậm chí về bản chất cũng không có gì là thuộc về của chúng ta. Về các cái sở hữu vật chất bao gồm động sản, bất động sản, nó thuộc về sở hữu chúng ta về luật pháp trong khoảng thời gian mà mình đang còn là chủ nhân của nó, thế thôi. Rồi vô thường tan biến là nó cũng quảnh mặt làm ngơ và vụt thoát khỏi tầm quan sát của chúng ta. Huống hồ là vợ chồng, con cái, người thân nói chung. Thì hiểu được như thế đó thì chúng ta cứ sống một cách nhẹ nhàng, thư thái, nỗ lực bằng mọi cách khuyên lơn, can gián, nhờ tác động của người thân, và nhất là những người có uy tín, có tiếng nói lớn với cái người đang ngoại tình, để khéo léo là khuyên can, giúp cho người đó nhận thức rõ, từ bỏ cái ngoại tình, quay trở về với tổ ấm. Mà sau kia đã nỗ lực hết mình rồi, làm hết tất cả những gì có thể bằng phương pháp, rồi bằng trí thông minh, bằng tác động tích cực, bằng sự tha thứ, bằng động lòng rộng lượng, quảng đại bao dung. Nhưng mà cá tính của cái người ngoại tình vẫn xảy ra theo kiểu là ngựa quen đường cũ, rồi bản tính khó dời. Thì trong tình huống đó thì nạn nhân bị phản bội tình yêu này đã có thể chọn một hướng đi khác. Tuy nhiên phải làm điều đó, đó là sau cùng, trước khi mình đã nỗ lực hết tất cả những phương pháp tốt nhất có thể. Chứ đừng vì một cái chuyện nho nhỏ, một cái đợt sai nắng, rồi vì tự ái, rồi vì tự trọng, vì chấp nhất, vì cảm thấy bị tổn thất, bị xúc phạm, mà chúng ta có những hành xử trên thực tế là không có lợi ích gì cho ai, cho cả hai bên và cho con chung, cũng như là gia đình của cả vợ và lẫn chồng. Cho nên nói tóm lại, dầu luật pháp cho phép và luật đạo đức của Phật cũng khích lệ một vợ một chồng, người ghen nếu có những bằng chứng muốn gây dựng lại tổ ấm của mình thì phải khôn ngoan và khéo léo. chứ không thể nói là tôi được quyền, tôi muốn làm gì tôi làm. Cuối cùng á, các hành xử thiếu kiểm soát chẳng những không có lợi, còn dẫn đến nhiều hậu quả rất đau lòng, như là cái vụ án chồng đã giết vợ vì nghĩ rằng vợ đã phụ tình.
Dạ, thưa vừa rồi như thầy vừa mới phân tích thì có lẽ là phụ nữ chúng ta cũng yên tâm với vấn đề là không phải cứ lý giải là cứ có yêu là phải có ghen, và ghen như thế nào đó mà không có bị cái nhu cầu mà gọi là nhu cầu sở hữu á, nó làm rối nhiễu cái tâm hồn của mình. Dạ. Và hôm nay thì chúng ta nói đến những vụ án là những cái chuyện nó lớn lao, nó đã xảy đến những cái hành vi nó rất là nặng nề, dẫn đến pháp luật phải xử. Thì bên cạnh đó thì những cái chuyện đời thường rất là nhỏ nữa thì người trần gian chúng con thật sự vẫn còn bị những cái mà nó gọi là làm cản trở cái chướng duyên cho tụi con, đó là những cái cơn nóng giận. Có thể nó chưa xảy lớn lên những cái vụ án, nhưng mà những cái cơn nóng giận đó nó cũng làm cho chúng con làm mất đi hạnh phúc gia đình, rồi mất đi những cái trong cái mối quan hệ giao tiếp vân vân. Thì thưa thầy, sẵn hôm nay nói đến những vấn đề về như vừa rồi thầy đã phân tích về vấn đề cai nghiện đó, thầy chỉ rất là rõ từng phương pháp một, thì có thể là thầy giúp cho chúng con làm thế nào đó để mình quản lý được cái cơn nóng giận, để mà mình không có dẫn đến những cái hành vi sai trái vừa gây nên nghiệp xấu mà cũng có thể là bị pháp luật can thiệp. Yeah.
Để quản trị cơn giận có hiệu quả và giúp cho người có bản tính giận trở nên nguội và mát đó, chúng ta cần lưu ý một số phương pháp sau đây. Thứ nhất là trì hoãn sự phản ứng của cơn giận. Thì đang lúc nóng giận đó, chúng ta có khuynh hướng phát ngôn và hành xử mất kiểm soát, mà dân gian thường gọi là giận mất khôn. Thực tế thì không có người nào đang nóng giận mà trở nên khôn ngoan hết trơn. Đã giận là không còn khôn ngoan nữa, còn khôn ngoan là không có giận. Cho nên đó, mất khôn đó đã đẩy người ta đến là phải là phản ứng liền, phải là phản ứng liền và phải làm một cái gì đó để đã nư và thỏa mãn cái cơn giận. Đó là một sai lạc về hành vi ứng xử. Cho nên tập chậm phản ứng cái cơn giận để chúng ta không trở thành là nạn nhân của chính mình, và đồng thời cũng không biến người khác đang liên hệ đến cơn giận chúng ta trở thành nạn nhân. Thứ hai thì bằng cách phản ứng cơn giận đó, chúng ta sẽ tập hít thở. Khi nghe một cái câu nói sóc ốc, thấy một cái sự việc chướng tai chướng gai, hoặc là bị sỉ nhục trước một đám đông, thì phản ứng thông thường chúng ta là rất giận rất tức. Thì bây giờ theo tinh thần Phật dạy thì chúng ta cứ tập hít thở đi, hít thở thật là sâu và thở theo bốn thì, thở hít vào khoảng chừng 5 đến 7 giây, rồi dừng lại khoảng 3 giây, sau đó thở ra 5 đến 7 giây và dừng lại 3 giây. Thì thở như thế được gọi là bốn thì. Cách thở bốn thì sẽ làm cho nhịp tim chúng ta được ổn định trở lại, neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, và cái giận tức bắt đầu nó được hạ nhiệt xuống, nó được là dịu xuống. Giống như chúng ta để một cái ly không có tác động bởi gió đó, thì tất cả các cái cáo bợn của nước nó sẽ được lóng ở dưới đáy ly. Và cũng bằng cái cách thức này đó, thì cái cơn giận sẽ không làm cho chúng ta có những hành động mà sau này phải hối hận về sau. Nên nhớ rằng là đang lúc giận đừng nên nói, vì đó trong lúc giận đó luôn luôn dẫn đến cái sự hủy diệt và tàn phá. Còn đang lúc giận mà hành động tay chân đó thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến là thượng cắn chân hạ cắn tay thôi. Thì đó là một cái quy luật kéo theo mà chúng ta phải nhớ để thực tập. Điều thứ hai, phát triển tâm bi, tức là cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Ở đây mình cứ xem người nóng giận là một bệnh nhân, bệnh về tâm lý, bệnh về lối sống, bệnh về cách cư xử. Và khi mình thấy người đó là một nạn nhân và mình là một bác sĩ, thì bác sĩ đâu có trách bệnh nhân bao giờ. Bác sĩ thông cảm với những nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân, và do đó bác sĩ sẽ không chấp. thì mình xem á là vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, rồi đối tác, cộng sự, người thân, làng xóm, người dân, kẻ thù có những lời nói việc làm xúc phạm mình, tổn hại mình là những người đáng được điều trị bệnh. Và chúng ta phải đóng vai là một bác sĩ, mà bác sĩ thì không có giận. Thì vì đối với ngành y đó, bệnh nhân là thượng đế, bác sĩ là phải là người chăm sóc. Cho nên đó, thay vì giận và chửi bới lại, hồi đáp lại một mất một còn theo cái kiểu đã đư, thì chúng ta cảm thấy chua xót và đặt mình trong hoàn cảnh của bệnh nhân sân hận này đó. Nếu chúng ta là họ, chưa chắc gì chúng ta đã có ứng xử tốt hơn. Thấy điều đó thì chúng ta dễ dàng thông cảm, đang giận quá, đang sai quá, đang hiểu lầm, đang thiếu thông tin, đang bị tác động, đang bị dẫn dắt, đang bị cài bẫy, cho nên người đó đã phải hành xử như thế, cho nên họ là người đáng tội nghiệp hơn là đáng bị chỉ trích. Thì nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta là dễ dàng là kiểm soát được cái cơn giận dữ. Thứ ba đó, thay đổi không gian và thay đổi nội dung đang diễn ra. Thì thông thường khi mà một bên nóng giận, có những cái lời nói về việc làm cho người khác bị khổ đau, mà người khác phản ứng lại đó, thì cơn nóng giận này nó giống như là được là đổ dầu vào lửa, hay là hổ mọc thêm cánh, nó sẽ tăng trưởng theo cái hướng gọi là tiêu cực. Còn bây giờ đó, chỉ có một cái người ứng xử do giận dữ chi phối, còn người kia là hoàn toàn nguội lạnh, không có phản ứng gì hết, thì cái người nóng giận này sẽ bị cục hứng liền. Cho nên trong tình huống đó thì người còn lại phải khéo léo chuyển cái câu chuyện sang một nội dung khác, tức là đánh trống lảng, đánh lạc hướng, chuyển cái chủ đề để cho cái cơn giận không có cơ hội được đốt lửa vào, được gọi là châm nhiên liệu vào nữa, thì nó bắt đầu nó giảm xuống từ từ, giảm xuống từ từ. Còn có những người cố chấp hoặc là tánh khó chịu, rồi quan tưởng nhiều, suy luận nhiều, cảm thấy như vậy đó là mình đang bị khinh thường, cho nên là kiếm cớ là nóng giận lớn hơn. Thì trong trường hợp đó, chúng ta giả vờ là đang có một cái việc gì đó rất quan trọng. Thì lúc đó quý vị có thể cầm cái điện thoại lên, giơ lên nói alo, mình với bộ mình nói có việc gấp, tôi sẽ đến liền. Thì lúc đó chúng ta có lý do để chọn là trong 36 cách tẩu là thượng sách. Tại vì khi mình thoát ra khỏi cái không gian đó thì cái người nóng giận không thể tiếp tục nóng giận một mình. Giống như nắm đấm mà, nó phải có cái gì đó phản hồi lại. Còn đấm một không gian nó không có cái gì để cho mình cảm thấy hứng thú hay là bị đánh đố, hay là bị chọc tức cái tôi, thì lúc đó cái hạ hỏa của cơn nóng giận nó sẽ có thể được thành công. Việc thứ tư đó là phải thực tập tâm từ, và rộng hơn đó là thiền từ, metta, bhavana, tức là phát triển tâm từ. Tâm từ được Đức Phật định nghĩa là năng lực mang lại niềm vui, hạnh phúc và các giá trị tích cực cho người được chúng ta quan tâm. Thì chúng ta phải thực tập nó thành một cái thói quen mỗi ngày, cho đến lúc mà cái cơn giận của người khác đang xảy ra và mình cũng đang bị nóng ảnh hưởng theo đó, thì lúc đó rất là khó thực tập. Ba cái thực tập đầu có thể giúp cho chúng ta gọi là chống chế được, giảm bớt được cái cường độ của cơn nóng giận thôi. Còn muốn dứt điểm nó thì mỗi ngày trước khi đi ngủ, theo lời Đức Phật khuyên, mỗi người phải thực tập thiền từ. Đó là nằm duỗi cơ thể ở trên chiếc giường, gối không được quá cao, không được quá thấp, rồi không được nằm nghiêng, không được nằm sấp, rồi hai tay đó là để xuôi theo cơ thể, rồi hít thở bốn thì thật là sâu, hít vào một hơi thở thật là sâu, tôi đưa vào trong cơ thể thanh khí, thở ra một hơi thở thật dài, tôi tống ra trượt khí, và hít vào một hơi thở, tôi liên tưởng rằng từ não tôi, từ trái tim tôi, từ 84.000 lỗ chân lông, từ hàng triệu các cái tế bào trên cơ thể này đang tỏa ra năng lượng từ bi, trước nhất là tác động tích cực đến người thân, bao gồm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, và những người trực tiếp mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tôi. Sau đó đó, tiếp tục hít thở và chúng ta liên tưởng cái năng lượng từ đó đang tác động đến những người cộng sự, những người trợ giúp, những người làm việc dưới trướng, những người gián tiếp mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho chúng ta. Rồi cũng bằng cái phương pháp đó, chúng ta liên tưởng cái nguồn năng lượng đó đang rải ra, đang chiếu soi, đang tác động, đang phủ trùm đến những người làng xóm, những người dân. Rồi kế đến đó là những kẻ phá hoại, gây sự, gây hấn, tạo nỗi khổ, niềm đau, biến chúng ta trở thành là nạn nhân và thậm chí là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Rồi đồng thời chúng ta cũng bằng phương pháp tương tự là thực tập tâm từ đối với các loài động vật, đối với các loài thảo mộc, đối với toàn bộ mọi thứ trên đời này. Và cái tập như thế, hít thở ra và vào, liên tưởng cái nguồn năng lượng đó đang tác động khoảng 15 phút cho đến 30 phút, cho đến lúc nào đó giấc ngủ được diễn ra. Thì bằng cách này đó, các bạn sẽ không phải tốn tiền mua thuốc ngủ, vẫn có được cái giấc ngủ an lành. Lợi ích của việc thực tập thiền từ trước khi đi ngủ là theo Đức Phật đó, sẽ giúp cho người ngủ không rơi vào các ác mộng. Bởi vì khi cái cơn giận mà mình chưa rũ bỏ được á, thì nó tạo ra những ức chế về tâm lý và cảm xúc, và cái ức chế đó nó sẽ gọi là tái hiện lại trong giấc mơ của chúng ta và làm cho mình đó là xoay trở cái cơ thể qua lại rất là nhiều lần, ngủ không yên, ngủ không ngon, ngủ không có thẳng giấc bởi cái can thiệp của những ác mộng. Còn người có thực tập tâm từ đó, ngoài việc đó là không bị ác mộng khi thức dậy đó, tâm được tỉnh táo, thoải mái, khỏe khoắn, sáng suốt, minh mẫn, năng động, lạc quan, yêu đời và tạo ra cái chất liệu quan hỷ. Đó là những cái lợi ích căn bản mà bản kinh này mô tả. Cho nên chúng ta phải tập thường xuyên cái thói quen đó. Thì đến lúc mà đối diện trước một cái cơn nóng giận hay là một cái tình huống khi mà con người sự vật sự việc không như ý, không hài lòng, không thích thú, không như sự trông đợi đó, thì chúng ta có thể kiểm soát được cái cơn nóng giận. Và cuối cùng đó là thực tập quán vô ngã trong những cái tình huống mà cái cơn giận dữ có thể xảy ra. Quán vô ngã ở đây trước nhất đó, không nên xem mình là nạn nhân, không nên xem mình là bị xúc phạm, rồi bị làm xấu hổ, bị mất mặt, bị khó chịu, bị khổ đau. Vì cái cảm nhận mình là nạn nhân đó, nó làm cho chúng ta khó chịu lắm. Mặc dù trên thực tế đó, chúng ta theo luật đó, là nạn nhân. Luật pháp sẽ ghi nhận mình bị chửi bới nè, bị đánh đập nè, bị gây thương tổn, thậm chí là bị nỗ lực giết chết, là mình là nạn nhân rồi. Nhưng để vượt qua cái cơn nóng giận đó, thì chúng ta không nên xem mình là nạn nhân, thì mới dễ tha thứ được. Và đồng thời đó, cũng không xem nghi can và thủ phạm là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho ta. Mặc dù mình có đủ bằng chứng, luật pháp có thể là dựa vào các bằng chứng, vật chứng, tăng chứng và kết luận rằng đó là họ là cái người tạo ra, phải đền tội trước pháp luật. Chúng ta cũng không nên xem người đó là tác nhân bằng thực tập đó là phi ngã. Thì bằng nhận thức sâu sắc này đó, nó làm cho chúng ta dễ dàng bỏ qua, dễ dàng tha thứ bằng thái độ ứng xử rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã vị tha. Và đây là những cái phẩm chất cao quý mà mình cần phải có thôi. Thì lúc đầu khi thực tập thì nó khó thành công, nhưng mà khi thực tập quen rồi đó thì chúng ta có thể đạt được. Lý do tại sao chúng ta phải làm như thế? Bởi vì tha thứ cho người khác là thương chính mình. Còn ôm một cái cơn thù hận nào đó trong lòng đó, chúng ta đang đi đọt cảm xúc mình, đang hành hạ bản thân mình, làm cho mình là ăn không ngon, ngủ không yên, rồi căng thẳng, buồn rầu, mệt mỏi bởi những cái tác động tiêu cực của nó. Còn đối với những kẻ xấu như là kẻ thù xâm lăng, rồi những kẻ giết người, những cái kẻ lừa đảo phạm pháp mà chúng ta là nạn nhân trực tiếp đó, thì bên cạnh cái việc mà mình thực tập vô ngã, chúng ta cũng phải có trách nhiệm báo gọi là thưa kiện để mà đòi lại cái sự công bằng xã hội để cái công lý đó được thực thi. Nhưng mà khi là nỗ lực nhờ luật sư hoặc là tự thân mình làm việc này đó, thì người thực tập tâm từ bi đó là đừng để cho cái động cơ trả thù là sai sử mình. chúng ta làm như một cái công bằng xã hội thôi, để cái kẻ xấu bị răn đe, bị trừng phạt, thì những cái tình trạng tương tự đó sẽ không có tái diễn ở trong tương lai. Chứ chúng ta cũng không nên phớt lờ một cách đó là mình có thể thay thế cái chức năng của luật pháp. Vì không ai có thể đứng lên trên luật pháp được. Chỉ có là nguyên thủ quốc gia vào những ngày quốc khánh, ngày độc lập, với cái vai trò được hiến pháp quy định, có thể ban lệnh ân xá. Ban lệnh ân xá thôi. Và chúng ta cũng nên hiểu đó là dù được ân xá bởi luật, nhưng mà hành động xấu bao gồm giết người là những cái hành động giận dữ gây ra, luật nhân quả cũng không có buông tha, giờ đó vẫn tiếp tục phải trả về luật nhân quả. Cho nên đó, chúng ta cứ nhớ là trong lúc đòi lại cái công bằng xã hội nhờ đến luật pháp can thiệp, mà nếu luật pháp làm không xong thì cũng không nên trả thù theo cái kiểu giang hồ. Chúng ta phải để cho luật nhân quả giải quyết người đó hay là một cái tập thể đó. Còn xem phim ảnh, nhất là phim bạo lực của Hollywood, hoặc là phim hành động của Bollywood Ấn Độ, hoặc là phim võ lâm của Trung Hoa, đều dẫn dắt một cách nguy hại theo kiểu là gì? Chúng ta hành xử như một anh hùng, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của luật pháp. Người ta giết mình thì mình đó là trả thù lại, người ta giết hại người thân của mình thì mình cũng nỗ lực giết là phải trả thù lại thôi. Cái đó là sự xúi dục sai lầm. Nhưng rất tiếc á, luật pháp lại cho phép những bộ phim như thế được diễn ra, và nó vô tình dẫn dắt một cách sai lầm những người tiêu thụ phim mà không có cái kiến thức để kiểm soát, để có được những cái hành xử đúng đắn trong những tình huống mà cái cơn giận đó đã vượt qua cái mức gọi là kiểm soát, trở thành là một cái báo động đỏ nguy hại đến những người xung quanh. Cho nên nói tóm lại đó, đó là những điều mà bất kỳ ai nỗ lực thực tập, thì dầu cho lúc đầu tâm chúng ta là nóng, giận dữ, khó chịu, quát mắng, đánh đập, hành hạ, dần dà rồi chúng ta sẽ trở thành là cái người tăng trưởng được tâm từ bi, và cuối cùng đó là giải phóng được tất cả những cái thói quen tiêu cực đó.
Dạ thưa thầy, nói đến cái ý niệm trả thù thì con nhớ đến một cái câu nói con đọc được trong một cuốn sách, là tôi nói nếu ai mà muốn có ý định trả thù người khác á, nuôi cái ý định trả thù nung nấu trong lòng á, tức là người đó đang pha một cái ly thuốc độc mình uống xong mà trù cho cái người kia chết. Vậy là ai chết ạ? Dạ. Như vậy là mình chỉ có tự hại mình thôi. Và đặc biệt là phụ nữ chúng ta nữa, nếu mà mình cứ nuôi hận thù rồi ghen ghét rồi không có yêu thương này kia nọ thì mình sẽ mau già mau xấu, phải không ạ? Chắc không ai muốn điều đó. Và thưa thầy, như vậy thì đối lập với sự hận thù là yêu thương, và cái sự yêu thương đối với những người đời thường của chúng con thì hiểu là yêu thương với cái người dễ thương, dễ mến, thương mình thì rất là dễ. Nhưng mà thật sự hôm nay thầy nói phân tích thì chúng con thấy là yêu thương chỉ là một phần nhỏ của cái chữ từ bi trong đạo Phật. Dạ. Và như vậy thì trong chữ từ bi, tâm từ của đạo Phật, yêu thương tha thứ cho cả những người mà có thể là người đó đang là kẻ thù của mình, ghét mình, nói xấu mình, hay là trù dập mình, vân vân. Mình quán cái tinh thần là vô ngã, mình ứng dụng trên đó để mình hiểu được rằng mình không phải là cái đối tượng để mà đau khổ, thì mình có thể là không có bị sa vào cái vòng lẩn quẩn của cái việc trả thù hay là giận hờn. Dạ. Như vậy thì nếu mọi người ngày càng tu tập cho cái tâm từ bi này càng phát triển thì chắc chắn hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của mỗi người và cái niềm vui trong cuộc sống chắc chắn sẽ đến. Mọi người sẽ sống ý nghĩa hơn, và những cái hành vi tàn nhẫn hay là những cái vụ việc, vụ án thì dần dần sẽ giảm đi, sẽ không có còn xảy ra nhiều như là thời gian trước đây mà chúng ta đã nghe rất là nhiều. Thưa thầy, dù chúng con còn rất là nhiều mong muốn được nghe thầy chia sẻ tiếp về nhiều khái niệm nữa, về quản lý nóng giận, về tâm từ bi, về yêu thương, hạnh phúc vân vân, nhưng thời lượng chương trình của chúng ta thì nó cũng đã gần hết rồi, và chúng con cũng rất muốn được nghe thêm nhiều để ứng dụng trong đời sống hàng ngày cho cuộc sống được an vui hơn. Thì trước khi kết thúc chương trình, chúng con cũng xin thầy có đôi lời chỉ dạy cho chúng con trước khi cái chương trình chúng ta kết thúc.
Bên cạnh việc thực tập phương pháp quản trị cơn nóng giận, rồi những cái nỗ lực thực tập và gieo trồng vào trong cuộc sống của mình những cái phẩm chất cao quý đó, thì có một vài yếu tố mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất á, là về phương diện tiêu thụ giác quan, nhất là tiêu thụ nghe nhìn á, để trong cái bối cảnh xã hội hiện đại được luật pháp và cho phép quá lớn cái quyền tự do sản xuất đó, thì người tiêu thụ nghe nhìn á, dễ trở thành nạn nhân của chính mình. Khi chúng ta xem những bộ phim bạo lực, bao gồm những bộ phim chiến tranh, những loại thể thao đấm đá, rồi những bộ phim hành động, những bộ phim anh hùng và những bộ phim hoạt hình cũng có những cái hành động tương tự đó, chúng ta đã vô tình đưa vào trong kho tàng tâm thức của mình những hạt giống xấu. Đó là hạt giống giận dữ, bạo lực, giết người, trả thù, căm phẫn là không thể nào nguôi ngoai được. Đừng tưởng đơn giản rằng là sau khi xem bộ phim xong á, thì mọi việc nó dừng ở đó. Yếu tố nghe nhìn đó, nó dẫn dắt chúng ta, nó làm cho mình nó dễ trở thành là bản sao của những con người trong phim, mà cái hành xử của họ như thế nào đó thì chúng ta có khuynh hướng copy hay như thế. Chẳng hạn như xem một bộ phim mà kẻ xấu cầm súng là giết người một cách đó là vô tội vạ, rồi cảm thấy là vui sướng chơi cái hành động đó, thì người xem phim đó một mặt đó, bên ngoài thì mình thể hiện cái sự căm tức, nhưng mà mặt khác đó, nó trở thành cái sự giận dắt. Đến lúc nào đó khi mà mình là không kiểm soát được cơn giận và có cái vũ khí ở trong tay, và vũ khí này có thể dẫn đến giết người hàng loạt đó, thì lúc đó chúng ta dễ trở thành là bản sao của những gì mà chúng ta đã tiêu thụ bằng mắt hoặc là nghe bằng lỗ tai. Cho nên tốt nhất á, người tu học Phật nói riêng và mọi người nói chung, đừng bao giờ đó là để mất thời gian cho những cái tiêu thụ nghe nhìn tiêu cực đó. Là chúng ta phải cam kết với chính mình, và đặc biệt làm sao phải quản lý cái việc tiêu thụ của con cháu theo cái hướng dẫn dắt tích cực đó, thì chúng ta sẽ có những người con, những người cháu tốt lành ở trong tương lai. Điều thứ hai, trong nhà của mỗi người, nhất là các Phật tử đó, thì nên có hình ảnh hoặc là tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc được khắc họa qua hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại, cơ thể rất là to, bụng giống như là ông địa, tượng trưng cho sự bao dung quảng đại vô ngã vị tha, và nụ cười thì vui vẻ mát trời ông địa, tượng trưng cho hỷ xả rộng lượng và tha thứ. Thì mỗi ngày mình quan sát rồi nhìn thấy cái hình thù đó với cái biểu tượng đó, là chúng ta đang nạp vào trong cuộc sống của mình, trong cái kho tàng tâm thức của mình các phẩm chất đó. Cho nên là chúng ta sẽ dễ dàng bắt chước theo và có lối hành xử tương tự mà vị Bồ Tát này có những biểu tượng mà chúng ta cần hướng về. Và Bồ Tát Quan Thế Âm á, được xem đó là vị Bồ Tát mang niềm vui hạnh phúc nụ cười, đại diện cho tâm từ bi bao la. Cho nên quán chiếu về hình và ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ làm cho chúng ta có cái thôi thúc là làm thế nào đó để làm lớn rộng các hạt giống tiềm năng về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả và nhiều cái phẩm chất đó là cao thượng tương tự. Thì việc thực tập đó, đó nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền gì đâu. Người nào không có điều kiện thì có thể lấy một cái hình ảnh nhỏ để trước bàn làm việc của mình, và cứ nhìn các hình ảnh hai vị Bồ Tát này đó, thì quý vị sẽ là nuôi lớn được những cái hạt giống tích cực, và nó bảo hộ chúng ta mỗi khi cái cơn nóng giận xuất hiện đó, thì chúng ta cứ liên tưởng rằng là tôi đang học theo Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Di Lặc. Hai vị Bồ Tát này thì không bao giờ có hành xử nóng tính, lớn tiếng, quát tháo, chửi bới, hành hạ, đánh đập, khủng bố, ẩu đả, nói chi là giết người. Thì lúc đó đó là cái sự nhận thức này nó sẽ trở thành là gì? Là cái động tác buộc chúng ta dừng lại trong tỉnh thức và làm cho mình đó là thoát ra khỏi các cái điều đó là sai quái. Đó là hai điều mà chúng ta cần quan tâm. Và điều cuối cùng đó là trong mọi tình huống, dầu tình trạng nó có tệ hại cỡ nào đi nữa, người tu học Phật đó là nhớ thực tập chánh niệm, tức là theo dõi cảm xúc, theo dõi tâm, theo dõi các ý tưởng trong tâm, theo dõi hành vi, và thấy rõ được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là nên làm, đâu là không nên làm, và biết dừng lại đúng lúc. Chứ đừng có trở thành là con lạc đặt để cho các cái cá tánh xấu này nó giật dây và sai giữa chúng ta. Con người hơn con vật ở chỗ là gì? Chúng ta phát triển được ý thức xã hội, và quan trọng nhất là phát triển được đạo đức. Cho nên là hãy đề cao ý thức về đạo đức, ý thức về cái lòng tự trọng và những cái giá trị cao quý, để chúng ta gọi là thực tập chánh niệm được kết quả tốt, và biết dừng là ngay cái tình huống mà chậm chế một chút xíu là hậu quả có thể xuất hiện, rồi sự tiếc nuối sẽ phải xảy ra thôi. Thì đó là ba điều mà qua cái buổi chia sẻ hôm nay, tôi rất mong tất cả chúng ta cùng suy gẫm để làm thế nào đó cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn, đã góp phần gây những cái ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh. Kính chúc tất cả được an lành và hanh thông.
Dạ, chúng con xin tri ân Thầy, và chương trình Góc nhìn Phật giáo lần thứ 14 của chúng ta khép lại ở đây, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào những chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ tới với những vấn đề xã hội rất là thú vị và được nhiều người quan tâm. Xin trân trọng kính chào.